sang song. 10 năm chiếm đóng Đông Đô, quân Minh đã thiết lập được một chính quyền ổn định trong phạm vi kẻ chợ. Dân chúng sau nhiều năm điêu đứng dưới thời Hậu Trần đã quy tụ thêm đông. Trong mấy năm họ Hồ lên ngôi, là nghề sống trở lại, phát đạt nhất là nghề dệt vải và nhuộm điều, đúc đồng. Giặc Minh tràn đến, người dân Đông Quan thoát ra ngoài được một số, sau lại lục tục trở về. Chẳng qua cũng vì cơm áo nên phải lụy giặc, số đông thì kẹt lại vì không chạy kịp, mà có chạy cũng không biết đi đâu, về đâu. Trong những ngày cuối của khởi nghĩa Lam Sơn, bộ máy cai trị của giặc đã rệu rã. Tay chân quân Minh bỏ trốn, cải tên đổi họ sống khắp nơi, chỉ những tên có thế lực mới đưa vợ con chạy vào nương náu cạnh doanh trại trong thành nội. Nhiều chức vụ ở các đô ty trước đây do bọn tay sai người nước ta nắm, thì nay Vương Thông buộc phải thay bằng người của chúng. Khách buôn người Ngô theo chân quân giặc tràn vào mọi miền nước ta trong 10 năm qua khá đông. Bọn họ từ các nơi trong cõi nay dạt về Đông Quan và đang kẹt lại đó, làm nên một kẻ chợ phồn hoa trong ván cờ tàn. Hàng vạn quân Minh đóng trong thành, không còn được hà hơi tiếp sức bằng nguồn tiếp tế từ bên kia biên giới phía Bắc, đang phải cố níu giữ và duy trì lá phổi của mình là dân kẻ chợ. Những người dân này vốn sẵn lòng yêu nước, căm thù giặc, đang hướng về một triều vua mới đăng quang ở chân trời phía Nam. Họ cũng chính là tai mắt, trợ thủ và có không ít là người của nghĩa quân trà trộn vào. Những phố xá tưởng là sầm uất đang bị giặc khống chế ấy là sợi dây thòng lọng đối với chúng. Chúng biết điều đó, ý thức được đang nằm trong cái chảo nóng Đông Quan, nhưng vô kế khả thi, chính sách vỗ về để trị không còn lừa mị được ai nữa. Chúng ngày càng trở nên tàn bạo, cái quẫy đạp của một con thú cùng đường. Đội quân chiếm đóng vẫn cứ sống thoi thóp trong hy vọng ngàn cân treo sợi tóc. Trước quân tiếp viện đã ồ ạt tiến vào trong cõi. Hy vọng ấy chẳng khác nào lửa rơm khi ngày lại ngày đại quân triều đình thua trận liên tục và đang dồn đóng lại trên cánh đồng Xương Giang. Tại một góc phố phía nam, sát chân thành Đông Quan, chợ vẫn hợp, người đi chợ thưa thớt, đông đúc nhất là hàng rau cỏ. Cỏ ngựa chất từng đống như núi, những người bán rau từ ngoại thành vào đứng bên đống rau cải, rau diếp, lại còn có cả hoa nữa. Không mấy người mua hoa thời buổi loạn ly này, nhưng vẫn có hoa ngoài chợ. Người ta mua hoa thờ cúng ông bà và dân cửa Phật. Một toán lính Minh, thái giám Sơn Thọ cưỡi ngựa đi đầu, kiếm tuốt trần, dẫn một thanh niên bị trói cánh khủy, chích khăn đầu rìu, áo cánh nâu, quần sắn móng lợn lộ đôi bắp chân vạm vỡ, mặt mũi anh thâm tím vì bị đánh đập. Mắt gườm gườm nhìn bọn lính và chung quanh như cố tìm ai. Mọi người vừa dạt ra khi đám lính đi qua chợ, nhưng nhìn thấy chàng thanh niên bị bắt dẫn đi, họ bỏ cái hàng hóa rau cỏ chạy theo. Ồn ào, hỗn loạn, tiếng chửi bới, kêu khóc. Toán lính dẫn chàng thanh niên, theo sau là đám dân chúng sôi sục đến cửa nam. Cửa thành mở cho chúng vào, chàng thanh niên bị giặc bắt, mất hút theo như miếng mồi bị nhai, bị nhá, bầm dập, vừa bị một con quái vật nuốt chửng. Còn lại đám dân chúng tò mò, phẫn uất trong buổi chiều vàng vọt. Một người đàn ông nách cấp ô, tay cầm đôi dép vừa rút ra khỏi chân chạy đến, hổn hển nói với một cô gái khá nhan sắc, có bộ ngực nở nang quyến rũ, đứng bên gánh hoa ế. Sao bà con không xông lên cướp người của mình lại? Chúng dẫn được vào thành thì thằng Sơn Thọ nó giết mất, nước Nam mình lại mất thêm một dũng sĩ nữa rồi. Cô gái hàng hoa nói lấp lửng, giết thì chỗ nào chúng cũng giết được, việc gì mất công dẫn vào thành. Người đàn ông nói bâng quơ chỉ như muốn kể câu chuyện làm quà. Bình Định Vương Lê Lợi đã sang xong, đóng bản doanh bên Bồ Đề, Đông Quan giờ như cái rọ, bố bảo cũng không dám giết người giữa chợ như trước. Cô gái công cớn, thôi đừng khoác lác nữa ông anh, áo dài, khăn xếp, tay ô tay dép thế kia thì vào trong thành làm thầy đề cho quân Ngô mà kiếm chút cháo. Cô gái bán hoa ghé vai vào chiếc đòn gánh định đi, người đàn ông đưa tay níu cô lại. Sao khinh nhau quá thể vậy, xem đây này. Anh ta dựng ngược cây ô cho nó xòe ra, bên trong là một hung khí, một thanh đoản kiếm không vỏ. Cô gái nhìn thấy, nghiêm mặt. Người đàn ông chừng như thấy mình hơi lố vì đã buộc mồm tiết lộ thiên cơ, thì thầm vào tai cô hàng hoa để thăm dò. Tôi với anh ấy rình giết thằng thái giám từ giờ ngọ, Vậy mà bắn trật, thế là bị bắt. Tiếc quá, suýt nữa thì xơi tái được phó tướng của Vương Thông. Mặt cô gái mỗi lúc một nghiêm trang hơn. Đằng ấy khoe mẽ để tán tỉnh hay lấy tin đưa vào thành. Người đàn ông gặp Ô Lại mỉm cười. Cô nghi oan cho tôi rồi, tôi là quân của tướng Đinh Lễ. Cô gái thất sắc. Anh có mang chè lam ra bán không? Người đàn ông đáp. Có, nhưng không phải chè lam phủ quản. Cô gái tươi mặt nhận đúng mật hiệu, liếc xéo anh người nhà, dịu giọng. Người của ta cả mà không nhận ra. Người đàn ông thì thầm. Đinh Tấn Công bị Vương Thông giết cách đây mấy hôm. Người của ta đào trộm được xác mang về thì không có đầu. Tôi được phái vào đây dò xét xem chúng giấu thủ cấp của tướng quân ở đâu. Cô gái say sẩm mặt mày như muốn đổ xuống gánh hàng hoa. Cô chợt nhớ lại cánh đồng rau bên cầu Nhân Chính hôm đó. Một đám cây ngâu trổ hoa. Hoa ngâu vương trên tóc cô đang hái hoa. Cô và mấy bạn gái người làng vừa hái ngâu vừa hát. Chàng về hồ thiếp cũng về hồ. Chàng về hồ Hán, thiếp về hồ Tây. Bố cô là một ông tú, đậu khoa giáp tuất. Trước ngày vua Trần Nghệ Tông mất có vài tháng, sau đó Hồ Quý Ly thoáng đoạt ngôi vua, ông vứt bút nghiêng, quyết không đi thi nữa, ngồi nhà gõ đầu trẻ kiếm sống. Người làng bảo câu hát là do ông làm ra, rồi thành ca dao, truyền từ miệng trẻ trâu đến đám gái hái sen hái ngâu bên hồ Tây. Ông cũng kể cho cô nghe là có mấy công chúa và tiểu thư con đại thần ơn vua lọc nước chưa trả đã nhảy xuống hồ Tây vì không khuyên can được chồng con hay ý trung nhân đừng về với hồ Hán Thương vừa lên nối nghiệp Quý Ly. Bố cô bảo, nhảy xuống hồ Tây chưa chắc đã giữ được khí tiết. Cha con Quý Ly bị bắt, ông bỏ nhà, rời Thăng Long, theo vua Trùng Quang mưu khôi phục nhà Trần, lưu lạc vào tận Thuận Hóa. Sau đó, ông và người bạn chí thân của ông là Đặng Dung lại bị giặc bắt giải về Yên Kinh. Thuyền ngang qua địa phận Bắc Hà, cả bọn nhảy xuống biển tự vẫn. Một thời gian sau, cô nhận được lời nhắn của bố do người nào đó trong đám tàn quân thời hậu Trần đưa tận nhà. Đó là bài thơ của Đặng Dung, người cùng chết với ông trên biển cả. Cô thuộc lòng bài thơ, khắc dạ hai câu cô thấy hay nhất. Thời lai đồ điếu thành công dị, sự khứ anh hùng ẩm hận đa. Cô chỉ là một cô gái hái ngâu bần hàn, mồ côi cha trên đất Đông Đô. Tuy phận nữ nhi không phải giải được mối hận giúp vua giúp nước của bố, thì cô sống để làm gì? Tướng quân Đinh Lễ đã tình cờ đến với cô như là thiên định. Cô nhớ lại hôm đó, từ xa, trên con đường bụi bốc mù dưới gót ngựa phi, một đoàn nghĩa quân đang truy đuổi giặc Ngô chạy về hướng thành nội. Một ông tướng ngồi trên thớt voi có ngà. Nhung y lấp lánh đang tiến lại gần. Những người nông dân trên đồng rau chạy tản mát núp vào bụi cây. Riêng cô không tỏ vẻ sợ hãi. Vứt rá hoa ngâu xuống ruộng, chạy ra đường, đón đầu đoàn quân. Cô hô tay báo có điều phải nói. Ông tướng thét dừng voi, gọi cô đang run lẩy bẩy sợ hãi đến bên mình. Oni muốn chi? Cô gái hét. Quân Minh phá cầu rồi, đang phục bên bờ sông Tô. Ông tướng chính là Đinh Lễ, suy nghĩ một chút, ông nói, phải, cầu phá rồi thì đuổi mừng chi, rồi ông xuống lệnh lui quân. Ông nói với cô, O đã cứu được một đạo quân đó, không có O thì ta đã hăng máu truy kích qua cầu. Ông đưa cho cô một tờ giấy bản có viết chữ, đóng triện đỏ. Đây là tờ chứng chỉ ghi công của Bình Định Vương, giữ lấy, sẽ được hậu tạ về sau, rồi quay đầu voi. Cô đứng trong ruộng ngâu nhìn theo đoàn quân biến dần trong bụi mịt mù. Sau đó, cô tìm được những người đồng chí hướng, ngấm ngầm giúp rập nghĩa quân Lam Sơn được cài cắm trong lòng giặc trên đất Thăng Long. Đã nhiều lần cô được họ cho ra ngoài thành, có lúc đến tận gián khẩu đưa tin cho nghĩa quân. Vì cô hăng hái, vì cô đẹp, giặc Ngô háo gái, giặc dẻo ỏn thoát đôi lời là chỗ nào cô cũng qua lọt. Rồi hôm ấy cô đến trướng của Đinh Lễ. Từ ngày gặp nhau trên ruộng ngâu, đầu óc cô chật ních hình ảnh của vị tướng quân. Ông hiện ra trước mặt cô như trong mơ, như chàng hoàng tử bước xuống từ ngàn trùm ngôi báo. Ông trú trong một ngôi nhà gỗ ba gian của một phú ông, ngăn với nhà dưới bằng bức trướng đỏ. Đinh Lễ không khác mấy lần cưỡi voi giữa đám quân sĩ ào ạt xông tới bến sông Tô Lịch. Cô thấy ông còn trẻ hơn vì hôm đó, hôm ở trong trướng ấy. Ông không mang giáp trụ, ông không cưỡi voi mà chỉ mặc một bộ quần áo chẽn màu chàm. Ông trở lại một chàng trai nông dân cô vẫn gặp mỗi lần họ ra Thăng Long trảy hội, phóng khoáng, hoạt bát và trẻ trung đến ngang tàn. Ông hỏi cô tình hình giặt ngô ở Thăng Long. Giá một đấu gạo, một bộ quần áo, ông lo đến cái ăn cái mặc của dân dưới ách quân Ngô. Ông bảo, ngày trước ta có ở Thăng Long mấy năm. Cảnh cũ người xưa không quên được, chỉ mong một ngày thấy lại sông Nhị núi Nùng. Đêm đó cô không muốn rời ông, cô làm cho ông một nồi chỏ xôi vò. Ông bảo, gái Thăng Long thiệt khéo tay, lại hay làm nữa. Cô hết sợ, hết e thẹn, đánh liều nói, cũng tùy người thưa tướng quân. Ông nói như đùa, ta con nhà lính, tính cứ bổ bả nói thật, nếu trước đây mà gặp được một người như O thì ta không tha mô. Cái giọng miền Trung thật dễ mến. Cô đỏ mặt, chống chế mà nghĩ bụng rằng mình không thể chống lại được một người đàn ông như thế. Ăn xôi xong, bình rượu cần cũng đã cạn, tùy tùng đã ra khỏi màn trướng, chỉ còn mình mỗi cô. Cô không biết đi đâu, đang ngơ ngác thì Đinh Lễ nói, chết thật, mãi lo ăn uống mà quên tính chuyện để người Tràng An ngủ ở đâu đây. Cô không đỏ mặt e thẹn nữa. Cô nói, chỉ cần tướng quân lót cho em một cái ổ rơm ngay chân giường tướng quân là được rồi. Đinh cười hả hê, trai chưa vợ gái chưa chồng, việc gì em phải nằm dưới chân giường, lên đây với ta. Cô gái không biết ông ấy có yêu mình không, có muốn tính chuyện trăm năm với mình không, chỉ biết là cô yêu. Cô muốn xả thân cho con người từng hút hồn cô trong một buổi chiều bên sông Tô Lịch. Cô đã muốn, đã đạt được, thế là đủ. Cô nằng nặc xin Đinh Lễ theo đoàn quân. Cô không muốn xa ông. Ông thẳng thừng chối từ. Ngày ta cũng chưa biết sống chết thế nào. Ta không muốn em liều mình trước mũi tên làng đạn. Trở lại Thăng Long rồi chờ ta. Thế nào ta cũng tìm em.
Chúng giết ông ấy thật rồi sao?
Cô gái hỏi, mắt mờ đi. Người làm tướng chết nơi chiến địa, không phải bên gối mỹ nhân. Chỉ hiềm là Đinh tướng quân không được toàn thay. Ngày nào cô cũng bán hoa ngâu ở đây, có tin gì về cái thủ cấp của tướng quân thì cho nghĩa quân biết. Tướng quân là vị anh hùng kiệt hiệt trên đời, không thể làm ma không đầu như thế được. Cô gái bán hoa tối tăm mặt mũi, cô không khóc. Tôi xin vâng, bọn Vương Thông còn gây thù dứt oán với dân ta đến bao giờ? Cô gái nói trong nước mắt. Vương Thông vẫn thường thiết triều tại bản doanh thành nội Đông Quan. Giữa điện Kính Thiên từng chứng kiến cảnh thăng trầm của triều đình nhà Trần. Yên ngược ngạo ngồi vào cái ngai thiếp vàng đã cũ và tróc sơn của nhiều triều vua Đại Việt, lấy làm đắc ý. Trong những buổi thiết triều ấy, Mã Kỳ, Sơn Thọ, Mặc Giáp Trụ đứng chầu, các chức quan và võ tướng khác sắp thành hai hàng bên chính đạo. Tên Thái Thú đã đủ thời gian thiết lập oai phong thiên triều, với áo quần, mũ mãn, nhằm nhát thiên hạ. Nhưng gà rừng không múa được điệu múa của chim trĩ, vẫn có gì gượng gạo và lố bịch khi Vương Thông cố tình làm ra vẻ để che giấu tình cảnh bi đát sau trận Chi Lăng mà y đã biết tuy chưa thật tường tận. Lũ Tây Sai người Đại Việt đã lẩn trốn hơn một nửa, cung điện cũ của nhà Trần xem ra vẫn còn quá rộng so với cái triều đình bản xứ của Vương Thông. Tổng binh họ Vương mới có mặt ở Đông Quan chưa lâu, đã kịp tổ chức mấy cuộc phản công chiến lược tiến đánh nghĩa quân, nhưng đều chuốc lấy thất bại thảm hại. Cuối cùng, nước xa không tắt được lửa gần, viện binh không cứu được y mà còn bị thương vong nặng nề, đang vón cục lại trong thế, chả nướng trên lửa, chỉ cách thành Đông Quan mấy chục dặm trường. Nhìn thấy nhau mà không cứu được nhau, y biết quân Minh đã gây thù chuốc oán với dân Đại Việt quá nhiều. Y biết ngày thanh toán nợ nần bắt đầu điểm. Y sợ cho đại quân đang bị vây chặt trong mấy cái thành rác rưởi từ Nghệ An ra Đông Đô, chơ vơ như ốc đảo, mà số phận quân lính thiên triều chỉ tính được hàng tuần. Y sợ cho sự an toàn của bản thân y. Y sợ lũ quan văn, quan võ, bọn thổ quan từ khắp nơi chạy trốn vào thành nương bóng quân Minh thì chắc là đại loạn. Y sợ tất cả những gì y nhìn thấy, y nghĩ tới. Chỉ còn một niềm an ủi, đó là sau các buổi thiết triều, bà Nghị không có lối ra. Y, vị chủ soái cùng đường được trở về cung. Một ngôi nhà khá khiêm tốn trong thành nội trước đây vua Trần cho các quan thái y ăn ở. Tại đây, người đàn bà Đại Việt có tên là Ngọc Nương đang chờ y bên mâm cơm. Cùng y ăn một bữa cơm gia đình, có những đĩa thức ăn của chúng mang di, nhưng không hiểu sao y ăn luôn thấy ngon và hào hứng. Đành rằng chiến tướng ngoài biên ải không mấy người có được tỳ thiếp để an ủi nỗi lòng như y, nhưng cũng không ai trong đám ngưu mã của thiên triều phải đưa mạng mình ra gánh chịu một thất bại mà chính hoàng đế cũng không thấy trước khi cử y sang Đại Việt. Hôm nay, Vương Thông không thiết triều trong điện kính thiên, mà chỉ gọi mỗi Sơn Thọ vào văn phòng của mình. Sơn Thọ liếc qua bộ văn phòng tứ bảo trên bàn chủ tướng, cái nghiêng mực khô queo với vẻ khinh bỉ ra mặt. Còn Vương Thông thì ngước đôi mắt xếch của người phương Bắc nhìn viên thái giám. Bên cạnh y, lọt thởm cạnh tên hộ pháp này là một thổ quan. Vương Thông dùng y làm phiên dịch, tay phiên dịch rất giỏi, uốn éo tiếng Yên Kinh như khứu, từng đậu thái học sĩ thời Trần. Vương Thông rất vừa ý hắn, ngoại trừ con người hắn luôn bốc lên mùi lá xả hay lá chanh hay thứ lá quái quỷ gì đó, cái mùi mang di luôn làm vị thái thú thiên triều buồn nôn. Y nói, ông thái giám, hôm nay ta mời ông vào đây để chứng kiến giùm ta một chuyện. Tướng ở xa ngàn dặm, mọi việc không tránh khỏi kẻ gièm pha. Vương Thông thừa hiểu rằng dậu chưa đổ mà bìm đã leo, nhất cử nhất động của y đang bị tứ phía dòm ngó, xăm soi. Chỉ Sơn Thọ là y không nghi ngờ. Tính y thô nhám, bạo liệt, nhưng lòng y thẳng như ruột ngựa. Chuyện gì vậy, thưa đại nhân? Rồi ông sẽ biết. Sau khi An Viễn Hầu, Lý Thượng Thư tử nạn, viện quân bị kẹt lại Xương Giang, thành Đông Quan ngàn cân treo sợi tóc, ta muốn nối lại cuộc hòa đàm còn dang dở với chúa Động Lam Sơn. Sơn Thọ chắp tay, nếu đại nhân cần người dám lầy gan nát óc vì hoàng thượng thì xin gọi, còn để bàn chuyện hàng giặc thì tôi không dám. Đại nhân còn nhớ chỉ mới hôm kia đây tôi suýt mất mạng vì một tên thích khách. Đừng nóng Sơn thái giám, muôn sự ta gánh hết trên đôi vai này, ta chỉ cần ông làm chứng cho lòng trung trinh của ta hôm nay thôi. Vương Thông giơ tay, một tiếng chuông rền tiếp theo, và từ bên cửa ngách, hai tên lính mặc áo giáp xốc nách chàng thanh niên chúng bắt được ngoài phố ngày hôm kia. Chúng lôi chàng vào phòng như kéo một xúc gỗ. Vương Thông quát, hãy cởi trói cho y rồi lui ra. Hai tên lính theo lệnh. Sơn Thọ nhúc nhích tay chân dậm dịch, y nhận ra ngay kẻ tử thù, bất giác đặt tay lên đốc kiếm. Vương Thông nói, hỏi viên thổ quan có mùi xả làm thông dịch. Sơn thái giám, hôm qua quân sĩ của ông bắt được một tên định hành thích ông đưa nộp cho ta. Nó đang đứng trước mặt ông đây. Tên kia, hãy xưng danh cho ta và đại nhân đây biết. Chàng thanh niên vừa được cởi trói, vươn vai, vuốt hai tay vào nhau cho đỡ mỏi. Ta là Nguyễn Thống, cháu ruột tuyên phụng đại phu thượng thư Nguyễn Trãi, con em của Đại Việt, quân sĩ của Bình Định Vương Lê Lợi. Ta chẳng may rơi vào tay giặc, chỉ biết lấy cái chết trả nợ nước. Các người muốn gì cứ làm, hà cớ gì phải hỏi lôi thôi. Vương Thông lắng nghe viên thổ quan dịch lại, nét mặt y không thay đổi mảy may. Y chau mày, không phải khó chịu về câu trả lời, mà vì cái mùi xả từ búi tóc của viên thổ quan. Nhiều lần y nghĩ hay là chém phăng cái đầu búi tó kia cho khuất mắt. Khá khen, nếu lấy cái mạng mình ra trả nợ nước thì thiên hạ không chỉ có một mình ngươi. Ông nói đúng, người trung nghĩa ở nước Nam này như cây rừng thảm. Tôi là một đứa bất tài, đã không biết ngắm trúng cục thịt thối, làm hỏng việc, thật tiếc. Sơn Thọ gầm lên như hầm bị trói. Vương Thông lừ mắt cho y. Bây giờ ta hỏi, người có thù án gì mà định phục giết ông thái giám? Việc biết rồi sao còn hỏi? Tráng sĩ nào cũng vậy, một cất nhắc tay chân đều phải chính danh. Quan thái giám cùng ta sang đây là vực dậy một nước đã diệt, nối lại một dòng đã tuyệt, sao ngươi lại lấy oán trả ơn? Cả những việc này chính ông cũng đã biết, hỏi tôi làm gì? Vương Thông khoát tay. Thôi, không nói chuyện đó nữa. Hôm nay đưa nhà ngươi ra đây là để tha cho tội chết. Ngươi hãy tạ quan thái giám một lạy. Chàng thanh niên ngẩng mặt lên trần cung điện cười ngất, tiếng cười rung mái, một viên ngói mũng rơi xuống trước mặt Vương Thông. Chàng trừng mắt nhìn Sơn Thọ. Chúa công tôi ở bên kia sông, năm đạo quân đang vây chặt các ông trong rọ, vậy mà tôi phải lạy ư? Chuyện thật nực cười. Tôi chỉ tiếc xúc thịt to vậy mà bắn không trúng, để rửa thù cho tướng quân Đinh Lễ của tôi mà thôi. Sơn Thọ lại rút kiếm ra. Vương Thông lừ mắt cho y như đã có dụng ý. Thôi thì miễn lạy. Vì ngươi là cháu ông Trãi nên ta coi như cháu của ta. Hơn năm nay ta và ông ấy vẫn thư từ. kẻ nói đi người nói lại, tình thân ấy cũng coi như bạn bè. Chú tôi có cho tôi đọc lá thư gửi ông tổng binh, nói rõ 10 điều thua của quan quân trong thành Đông Quan. Được thua là chuyện thường của người làm tướng, nhưng chú ngươi và ta đều muốn chấm dứt can qua. Vua tôi Đại Việt lại được về trong vòng tay ôm ấp của thiên triều, chỉ hiềm bọn phù tá chúa công ngươi như Lê Sát, Phạm Vấn, Hiếu Sát, nên binh đao cứ dấy lên không dứt. Vậy hàng vạn quân thiên triều vừa qua ải Bắc nối tay ông đánh tiếp, thì là ma hay người đây? Có Hiếu Sát không đây? Ta buộc lòng phải cầu cứu, viện binh không thể không đến, đã đến thì không thể không đánh. Cái tệ ấy cũng do không hiểu nhau mà ra cả. Chàng thanh niên lại cười, không chút sợ hãi, trên nét mặt chớm phong trần của anh ta. Tôi chỉ là một tên tốt, không thể lạm bàn. Chỉ nghe chú tôi nói, giá như quan tổng binh thật lòng muốn rút binh khỏi cõi nước tôi, thì chắc không có trận Chi Lăng, Cần Trạm. Vương Thông đập khẽ tay xuống mặt án thư. Không phải giận mà tự trấn an, vì tên tốt đen này cũng có thể hiểu và đánh giá được mình. Sơn Thọ rút kiếm ra, nhưng không dám làm gì, lại chống mũi kiếm xuống đất, y quát, đừng có nỏ mồm. Quan quân thiên triều sẽ bắt đại đầu mục nhà ngươi trả món nợ máu đó. Ông thái giám bớt giận. Vương Thông ôn tồn, tên kia, tha ngươi tội chết. Ngươi không lạy tạ quan thái giám thì giúp ta một việc, ngươi có thuận lòng giúp không? Việc gì ông cứ nói. Viên Thông giơ cao tay làm hiệu. Từ bên trong hai tên lính khênh ra một cái hòm sơn son thiếp vàng đến bên Nguyễn Thống. Chiếc hòm không lớn nhưng cũng phải hai người khênh. Vương Thông nhìn Thống nói với giọng thân mật không ngờ, ngươi hãy mở cái hòm ra. Nguyễn Thống điềm nhiên mở nắp. Bỗng chàng dậm chân ôm lấy cái hòm rồi òa khóc. Tướng quân Đinh Lễ, các ngươi đã giết tướng quân rồi, nay lại muốn giở trò gì nữa đây? Anh sụp xuống vái cái hòm ba vái. Vương Thông, ta nhờ ngươi đưa hòm thủ cấp này về cho đầu mục Lê Lợi và Nguyễn Trãi. Danh tướng không ham đầu bạc, sống chết là chuyện nhỏ. Các ngươi đã trộm xác ông ấy về, nhưng ta muốn ông ấy được chôn cất toàn thây, cũng là tỏ lòng thành hòa hiếu của ta với đầu mục An Nam nhà ngươi. Nguyễn Thống chắp tay, nếu quan tổng binh có lòng thành thì thống tôi vì Đinh tướng quân xin bái tạ. Nhưng thiếu úy Đinh Lễ là tướng quân của tôi, tình nặng như cha con, tôi thề lấy máu trả máu, lấy thủ cấp đền thủ cấp. Nói như ngươi thì, nếu ta thả ra, nhà ngươi vẫn vào thành sách động dân chúng giết hại quan quân như trước. Việc phải sao người ngay không làm? Sơn Thọ hoa kiếm, mày thử sờ xem cái đầu bò của mày còn nguyên trên cổ được bao lâu nữa mà sức sượt. Vương Thông đưa mắt cho tên thuộc hạ, y vẫn dịu dàng. Nếu ta cho ngươi mang thủ cấp của tướng Đinh Lễ sang sông rồi quay lại đây nộp mình để thọ hình, ngươi có giữ lời không? Tôi tuy là kẻ thất phu, nhưng không phải không biết lễ đối xử. Ta nói để thử lòng ngươi, ta thật lòng không muốn ngươi chết như một thích khách uổng phí. Ngươi nói với ông Trãi, ta muốn nối lại việc thư từ như trước. Ta cấp thẻ bài, đặt cách cho phép ngươi qua lại ra vào thành mà không ai được gây khó dễ. Ngươi ưng thuận chăng? Nguyễn Thống hất hàm về phía tên thổ quan, xin tạ ơn đại nhân, nhưng ra vào thành bằng thẻ bài của các ông thì có khác gì lũ chó lợn kia, tôi không dám. Ta không ép ngươi, ngươi cứ đưa cái thẻ bài này cho ông Trãi, coi như ta mở cửa thành cho riêng ông ấy có thể vào thành gặp ta mà không cần quân hộ tống. Nguyễn Thống nhận chiếc thẻ bài sơn đen khắc chữ đỏ, quá quan, theo lối chữ thảo rất khó bắt chước. Anh tính ngay trong đầu là mình sẽ nhân nó ra rồi cho cô hàng hoa một chiếc. Anh cũng không ngờ, trong vụ án Lễ Chi Viên thảm khốc mấy chục năm về sau, chiếc thẻ bài định mệnh là một trong những vật cứ để người ta tru di tam tộc họ Nguyễn Nhị Khê của anh. Ngôi nhà dưới chân đê của vợ chồng Nguyễn Thống có một miếng vườn rộng trồng rau, trồng hoa. Vợ Thống đang gánh nước tưới rau, đó là một cô gái ngoại thành giống như bất kỳ cô gái bán rau nào. Mỗi sáng gánh hàng rau vào các chợ, qua những cửa ô có lính gác và luôn bị đám lính Ngô Hạch Sách chọc ghẹo, thỉnh thoảng lại có người bị hiếp. Tiếng kêu khóc ầm cả phố, cô gái vấn khăn mỏ quạ, quai hàm răng đen nhất, cặp phú nở mọng và đi lại thoăn thoắt như bao người đàn bà đảm đang. Không khí chiến tranh bao trùm ngôi nhà, khu vườn. Có thể cảm được, ngửi được mùi thuốc súng, máu me và chết chóc lan đến tận đây. nơi cây cỏ và con người vẫn hòa với nhau trong bầu không khí yên tĩnh nhà chùa. Một thằng bé khoảng 6 tuổi xoài người trên tấm chiếu trải lên nền nhà tập viết chữ, lưỡi nó thè ra, uống quanh miệng như con ốc sên. Người đàn bà gọi từ ngoài vườn: "Cụ Hiếu, thu giấy bút rồi đi nấu cơm." "Sao bố vẫn chưa về hả mẹ?" giọng người đàn bà buồn thiêu. "Đừng hỏi, mẹ cũng không biết nữa. Thằng bé đã lẻn ra lúc nào, đứng bên cạnh mẹ nó." "Mẹ đừng dối con, bố mới giặt ngô nó bắt đi rồi." Người đàn bà thất thần, buông cái gáo tưới xuống đất, xốc nách thằng bé lên. "Trời ơi, sao con tôi biết?" Chị lôi sền sợ thằng bé vào nhà, phát vào mông nó. "Có thóc bách như mày thì chúng nó đến bắt cả tao nữa. Nghe đây, mẹ không giấu. Bố bị giặc Minh bắt hôm kia, chắc là chúng giết mất rồi. Để xem động tĩnh thế nào rồi mẹ con mình sang xong với ông Trải." Thằng bé bậm môi, không khóc. Người đàn bà cũng không khóc, chỉ ôm thằng bé vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng nó. "Mẹ ơi, có phải bố không đẻ con ra, mẹ cũng không đẻ con ra, bố nhặt được con rồi đưa về nuôi, phải không mẹ?" "Ai bảo con?" "Thằng Giao, nó bảo con không tin thì hỏi mẹ." Người đàn bà lặng đi một lúc, chị vẫn vỗ nhẹ lên lưng thằng bé. "Phải đấy con ạ. Nhưng chuyện ấy lâu rồi, mẹ không nhớ nữa, bây giờ con là con của bố mẹ. Nếu bố có chuyện gì thì mẹ chỉ biết dựa vào con nữa thôi." Bóng tối trùm lên ngôi nhà giữa vườn rau, Nguyễn Thống bước vào ngõ, cái điệu máng đang bằng mây rừng trên lưng, anh như rơi xuống từ thiên đường hay ngoi lên từ địa ngục. Chân bước liêu xiêu, không tin là mình đang đi trên cái ngõ này, nhìn thấy mái nhà này, miếng vườn này, và nghe từ trong bếp tiếng hét thất thanh của vợ. Gần đây giặc Minh dãy chết, hở ra là bắt người, giết người. Chúng thừa biết phần lớn dân chúng Đông Quan ở lại là do sinh kế, cũng không ít trong bọn họ là tay chân của nghĩa quân, nhưng không dễ gì gạn được nước để bắt cá. Giết nhầm bắt nhầm còn hơn bỏ sót muôn đời là chính sách của bọn cai trị, huống gì chúng không bắt nhầm. Chúng tóm được Thống ngay sau khi mũi tên tẩm thuốc độc của người Mường vừa bay ra khỏi cây nỏ, dây nỏ còn rung bần bật. Ân hận quá, không biết lúc đó tài bắn nỏ bách phát bách trúng biến đi đâu mà anh lại bắn trật một xúc thịt to tổ bố như thằng Sơn Thọ. Trên đường phố chật chội dẫn vào thành Đông Quan, Thống đã đưa mắt vĩnh biệt cây cỏ, những ngôi nhà và những người đàn ông đàn bà đi ngược chiều hay cùng chiều với anh. Chưa bao giờ anh thấy quý họ, yêu họ đến thế, dù anh cũng nhận ra trong số họ có những cậu ấm cô chiêu, con cái bọn trâu ngựa cam chịu làm tay sai cho giặc, trở nên giàu có rất nhanh. Chúng không biết làm gì ngoài ăn chơi phè phỡn hay quất ngựa chạy rong trong những khu phố Đông Quan đã bị thu hẹp lại như một cái nhà tù. Vĩnh biệt tất cả, giang sơn này, những con người thân thương này, họ không biết anh là ai, nhưng họ không bỏ anh. Ai cũng nhìn anh bằng con mắt thán phục và cảm thương, ai cũng biết người nghĩa quân định ám sát thái giám Sơn Thọ, không thể còn đường sống. Vậy mà anh đang bước vào nhà anh, vợ anh vừa hét tên anh, con anh đang chạy ùa ra. Anh đang sống, đang điệu trên lưng thủ cấp thiêng liêng của Đinh Tướng Công. Anh đang tưởng tượng xem chú Công và chú Trải sẽ vui mừng như thế nào khi mở cái hòm gỗ sơn son thiếp vàng này ra. Sông Nhị Hà chảy ở chân trời, mấy chục năm nay sông chảy trong đêm, ôm thành Đông Quan từ phía bắc rồi phía đông. Mùa lũ qua được mấy tháng, nước sông xuống cạn nhất trong năm, nhưng con sông mẹ vẫn mênh mông, lặng lẽ đổ về xuôi, ngày đêm mang theo dòng nước nâu hồng, chất chứa oan khiên khổ nạn của mấy chục năm tan nhà mất nước. Nguyễn Thống ôm chiếc hòm gỗ trước ngực, tay dắt Cù Hiếu xuống con đường mòn trên bãi sông. Ngô Non đã cao ngang ngực, gió thổi bay tà áo người đàn ông và xõa tóc thằng bé. Cả hai bước đi nhanh nhưng thận trọng và lặng lẽ. Thống vỗ đầu con. Cù Hiếu, đêm nay ta sẽ đưa con sang sông với ông Trải và bà Lộ. Con sẽ ở trong doanh trại chúa công với hai ông bà. Phải chịu khó học hành và hầu hạ ông bà chu đáo. Con có làm được không? Sao bố không cho con ở với bố mẹ? Đó là ý ông Trải. Chúa Công cũng muốn thế. Người có nhắn ta đưa con sang. Thế là con được học võ để đánh giặc Minh phải không bố? Không phải học võ mà là học chữ. Ta nói con điều này nhé. Ta chỉ là bố nuôi của con. Con biết không? Con biết rồi ạ. Bố mẹ con vốn là người tâm phúc của chúa Công đã bị giặc giết. Chúa Công gửi con cho ta, nhưng giờ đây
Người không muốn con ở lại trong thành nữa. Người muốn con phải ở cạnh người. Thằng bé im lặng. Nó bước đi bên cạnh người bố nuôi. Không hỏi, không nói gì. Bố thằng bé đã khoác ngự bào, cưỡi voi chiến xông ra khỏi đám cây rừng trên sườn núi Chí Linh, trong tiếng còng chiêng, trống đồng và tiếng hô vạn tuế của ba quân lúc đó chỉ còn chưa đầy một lữ. Trận huyết chiến xảy ra, xương rơi, máu chảy mờ mịt đất trời. Ông vua Giả cưỡi voi liều mình cứu chúa tử trận cùng một lữ quân Tâm Phúc. Bình Định Vương giữ một nhóm kỵ sĩ tạc sườn phía tây, chạy thoát về Lư Sơn. Quân Minh biết mình bị lừa, kéo quân đến làng sau giết sạch dân làng, trong đó có gia đình ông vua Giả. Thằng con trai của người anh hùng có công cứu chúa mới lên ba, được một người bà con cứu thoát tìm đến Lư Sơn giao cho Bình Định Vương. Khi đại quân ra Bắc, chú Trải liên lạc được với vợ chồng Thống, lúc đó đang sống và tham gia đội quân ngầm Lam Sơn ở Đông Quan. Chú Trải gọi Thống sang Bồ Đề giao thằng bé rồi nói: "Hãy nuôi lấy giọt máu anh hùng, không phải ai cũng dám chết vì người khác. Với lại vợ chồng cháu cũng cần có đứa con cho nó tự nhiên, quân giặc khỏi ngờ vực." Thống lạy tạ Bình Định Vương và chú rồi đưa đứa con nuôi sang sông. Nguyễn Thống lôi từ lòng sông lên một chiếc thuyền nan nhấn chìm trong đám lau sậy để cất giấu. Hai bố con lặng lẽ nghiêng thuyền đổ nước ra, kính cẩn đặt chiếc hòm gỗ xuống lòng thuyền. Chiếc thuyền vượt sông Nhị Hà chảy băng băng. Thống chèo phía sau, cái bóng cao lớn của anh in lên nền trời đêm màu bạc xỉn. Chú bé Hiếu ngồi thu lu đầu mũi thuyền. Nó ngồi im như cục đá. Giữa thuyền là một đống lưới bắt cá, trùm lên cái hòm gỗ sơn son thép vàng. Con thuyền lặng lẽ hướng bờ sông tả ngạn, sóng tớp tép đầu mũi thuyền. Phía trước là trại Bồ Đề, những ngọn đèn đêm nhấp nháy trên dãy hàng rào phòng thủ lởm chởm tre vót nhọn. Thái Phúc trong y phục tướng nghĩa quân, ngồi trước cái bàn trải tờ giấy gió làng bưởi gần kính. Ông cầm bút lông gà vót nhọn để kẻ đường thẳng, hí hoáy vẽ. Nhìn phía sau, tấm lưng cánh phản của một võ tướng chẳng ăn nhập gì với căn phòng hẹp ngăn bằng màn. Ngôi nhà gỗ ba gian mượn của dân trong trại Bồ Đề mênh mông, ống điếu, mấy cuốn sách để trên giá treo, bộ đồ pha trà màu lam ngọc. Chú lính hầu của nghĩa quân bước vào. "Thưa, quan thượng thư có lời mời đại nhân." Thái Phúc quẳng bút quay vào, nhìn anh lính, nói trợ trẻ tiếng Đại Việt giọng nghệ. "Được rồi, anh đợi ta một chút ha." Ông bước vào gian buồng, trên chiếc giường dân giả có trải niệm, người kỹ nữ của ông mang từ Liên Hoa về đang ngủ, tấm chăn mỏng vắt ngang bụng. Cái yếm hồng trễ xuống, lộ một khuôn ngực xuân sắc, ánh nến chập chờn, nhưng cái ti vú còn hồng nhú ra mời mọc và yên bình. Ông cúi xuống, cắn nhẹ vào đầu ti để đánh thức người đàn bà. Nàng mở mắt nhìn ông, trìu mến, rồi đưa vòng tay trần ôm cổ ông. "Đại nhân vào đây với em đi." Ông nhẹ nhàng gỡ đôi cánh tay ngà ngọc trong phút chốc, làm thức dậy những thèm muốn trẻ trung đã bị cuộc chiến vùi dập nhiều năm, sống lại mãnh liệt không ngờ từ hôm gặp người đàn bà. Ông nói: "Ông Trải cho gọi ta, em ngủ ngon, chờ ta về." Người đàn bà nũng nịu: "Không có đại nhân bên cạnh, em không ngủ yên." Nàng nói thật lòng, từng là kỹ nữ chốn kinh kỳ. Cuộc vui suốt sáng, trận cười thâu đêm, đã qua vòng tay nàng không biết bao nhiêu đàn ông trẻ có, già có, nhưng nàng không thương lấy được một người. Cho đến lúc nàng gặp được ông trong bản vắng, thoạt tiên, nàng không biết ông là người phương Bắc. Ông nói với nàng tiếng Đại Việt lớ giọng nghệ, giọng nói ông thô lậu nhưng chân thành, chắc chắn. Ông nhận miếng trầu nàng têm mời, ông dắt nàng xuống cầu thang gỗ, bàn tay ông ấm áp, tin cậy. Rồi ông cõng nàng qua suối, nàng cảm thấy lần đầu tiên gặp được người đàn ông mà nàng có thể giao phó thân phận cho người ta, cõng nàng đi suốt cuộc đời. Ông hứa sẽ đưa nàng về Đông Quan, sẽ giúp nàng tìm lại cha mẹ còn lưu lạc, sẽ cưới nàng, phụng thờ nàng cho đến ngày đầu bạc răng long. Tất cả xảy ra chóng vánh, đột ngột như có trời Phật định trước. Sau đó là những giây phút hân hoan trong chiếc thuyền con. Đến lúc đó nàng mới biết mình lỡ yêu phải một ông tướng Ngô. Nhưng nàng không vân vi gì nữa. Ông ấy nay là một đại nhân của nghĩa quân. Ông ấy lại nói được tiếng của nước mình. Ông rất yêu nàng, chăm sóc nàng như một chàng công tử tốt bụng lại hào hoa, phong nhã, chẳng chút thô lậu võ tướng. Một kỹ nữ như nàng còn dám đòi hỏi gì hơn. Nàng yên phận sống với ông như một người vợ, một người hầu, Mới về được mấy ngày, chưa có thời gian tìm lại cha mẹ đang lưu lạc đâu đó trong thành Đông Quan, nhưng nàng thấy sung sướng như cá về với nước. Còn ông Tướng Ngô thì hân hoan như đứa trẻ, tận hưởng tiếng hát ả đào. Thỉnh thoảng nàng vẫn thì thầm hát vừa đủ cho ông nghe trong gian buồng kín mít của hai người. Ông cũng là kẻ khát nước, tu cạn bầu rượu ân ái cuối cùng mà nàng cho ông trong những đêm hoang dại giữa một vùng chiến địa mà tất cả mọi người đều không biết ngày mai mình còn sống hay phải chết. Sau những phút ân ái tưởng như không dứt được ấy, ông Tướng Ngô lẳng lặng ngồi dậy, hút ống điếu rồi thần mặc tư lự một lúc lâu. Có khi ông ta khóc, tự dưng nàng thấy thương ông ta, nàng chưa từng có chồng. Nhưng nàng nghĩ nếu nàng có chồng, chắc nàng cũng thương chồng mình như thế. Nàng ngủ ngon cho ta yên lòng. Ông tướng nói với nàng rồi bước ra gian ngoài. Người lính vẫn đứng đợi. Ông nói, để ta khoác cái áo đã, anh giúp ta ha. Viên hàng tướng lấy phẩm phục chúa công vừa ban, xỏ tay khoác vào người. Anh lính giúp ông ta cài khuy, thắt đai. Anh quê ở Mô? Dạ bẩm, con người xứ Nghệ. Mắt Thái Phúc mờ buồn. Dân Nghệ các anh đánh đấm giỏi lắm, ta phải mất mấy năm khốn khổ trong thành Nghệ An. Đại nhân nói tiếng nước tôi giỏi quá, mà lại giọng Nghệ nữa, thì phải rứa, mỉa mai. Muốn cướp nước Sở thì Tần Vương phải học điệu hát nước Sở, nhưng ni thì sắp đến lúc ai phải về nhà nấy rồi. Thật là hồng phúc cho cả thần dân thiên triều lẫn Mang Di các anh. Ta hỏi thật, là Dân Nghệ, anh có thù ghét ta không? Con nỏ biết ạ. Nhưng trong quân người ta cảm phục đại nhân lắm. Có miếng ngon vật lạ gì chúa công cũng nhờ bà Lộ đưa biếu đại nhân đấy thôi. Lòng chúa công là rất thành. Nhưng không phải ai cũng quý ta. Mày có chúa công và ông Trãi. Chúa công không chỉ cho ta sơn hào hải vị mà cả mạng sống nữa. Ta cũng không mong gì hơn rứa. Thà được thân xác về với vợ con cũng sung sướng lắm rồi. Người lính Nghệ cầm đuốc dẫn ông Tướng Ngô từng tác oai gây họa trên quê hương mình đi trên con đường làng âm u, kín mít trong bóng đêm như mò trong hũ. Dập Bá Trầu là đến nơi, chỗ ông ta ở đủ xa để khỏi dòm ngó đại doanh nếu có tà tâm. Cũng đủ gần để tiện cho việc màn trướng bởi nhà vua thỉnh thoảng lại cho triệu ông vì chuyện gì đó. Còn Nguyễn Trãi thì hễ rỗi một chút là tìm ông, nhiều khi chỉ để uống một chung rượu hay bình luận một bài thơ biên tái thuở thịnh đường. Qua những lần gặp gỡ lúc thư từ, lúc bên ấm trà ly rượu với Nguyễn Trãi, người hàng tướng bỗng hiểu ra rằng cả ông, cả Trãi nữa không phải sinh ra để làm vương làm tướng hay xông xáo nơi gươm đao chiến trận, mà cho thi ca và một cuộc đời đạm bạc của kẻ hàng sĩ. Lòng đượm buồn, Thái Phúc bước lên lầu bồ đề, Nguyễn Trãi ra tận đầu cầu thang đón ông. Ông nghiêng mình thi lễ, hai người vào thư phòng, bước khe khẽ sợ bà Lộ thức giấc. Dựa vào vách gỗ, một ban thờ mới lập, khói hương nghi ngút. Vật chủ của ban thờ là chiếc hộp gỗ sơn son thép vàng Nguyễn Thống vừa đưa tới hôm qua. Thái Phúc nhìn ban thờ ngạc nhiên. Hôm nay thư phòng đại nhân có chuyện lạ. Ông bình thân rồi tôi sẽ nói. Cái hộp sơn son kia là thủ cấp thiếu úy Đinh Lễ đó. Vương Thông vừa trả cho nghĩa quân ngày hôm qua. Ông ngạc nhiên à? Thái Phúc mặt tái nhợt. Tôi từng đánh nhau mấy năm liền với Đinh Thiếu Úy dưới chân thành Lục Niên. Đã có lần ông ấy suýt bắt được tôi. Xin phép đại nhân cho kẻ hàng tướng tham sống sợ chết này lạy hương hồn quan thiếu úy Trung Nghĩa mấy lạy. Ông ta sụp xuống trước ban thờ, đôi mắt thẫn thờ nỗi buồn kiếp phù du. Nguyễn Trãi đỡ ông ta dậy, xem ra thái đại nhân còn vương vấn cái lẽ trung nghịch tầm thường ở đời. Đưa dân lành ra khỏi can qua đâu phải vì tham sống sợ chết. Dù sao thì tôi cũng là một hàng tướng. Còn như việc đại nhân có lòng dân chúa công tôi thành Nghệ An, không quản mệt nhọc cùng tôi lên ải Lê Hoa xua quân Mộc Thạnh ra khỏi cõi, rồi hiến kế đóng xe đánh thành Đông Quan, chúng tôi không cho đó là do chữ thời, mà chính là đức lớn cứu vớt dân nước tôi, cất cho quan quân thiên triều khỏi cái nhục muôn thuở. Ơn ấy chúa công tôi không bao giờ quên. Xin mời đại nhân tại vị. Một lính hầu mời trà Thái Phúc. Ông nói vẻ rụt rè. Dám hỏi quan thượng thư có chuyện gì mà gọi tiểu đệ? Ông cứ gọi tôi là ông Trãi, như hồi chúng ta thư từ kết bạn với nhau. Chúa công mới ra ngoài chưa được vài ngày, tôi đã oằn lưng vì công việc. Hôm nay mời ông đến đây để xin ông chỉ giáo. Thái Phúc hăm hở. Tôi đã vẽ xong ba kiểu xe đánh thành, chờ chúa công phê duyệt để đưa thợ đóng. Cái thân làm tướng nhưng tài hèn sức mọn, không biết làm gì hơn ngoài đôi tay khéo thợ mộc để đáp ơn nghĩa của chúa công và của ông. Tôi vẫn lấy làm thẹn. Mắt Nguyễn Trãi hấp háy như cười. Tôi không bàn với ông chuyện đánh thành. Nhổ thành Đông Quan với chúa công tôi hiện nay không phải là chuyện không làm được. Nhưng chúa công tôi vẫn một mực, thật lòng hòa hiếu. Lần này, Vương Thông trả thu cấp tướng quân Đinh Lễ, lại có lời nhắn tỏ cái ý giảng hòa. Không biết bụng dạ thế nào, xin ông chỉ giáo. Thái Phúc lấy lại tự tin và thói quen thẳng thắn. Ý ông thì sao? Tổng binh bụng dạ khó lường, mấy lần trước, miệng ông ấy nói hòa mà thực bụng muốn đánh. Thái Phúc cả cười. Ông vừa nói ai cũng phải học chữ thời. Vương Thông cũng biết thời là gì chứ. Ý chúa công và ông còn nghi ngại ông ấy trong ngóng 70.000 viện quân ở Sương Giang chăng? Nói hòa hiếu mà vẫn cử người mang thư bọc sáp xin viện quân. Sự tối tâm ấy là do không hiểu được mệnh trời và thế quân dân Đại Việt. Chúng tôi tin sao được sự thật lòng của ông tổng binh. Ông ta có tối tâm mấy cũng biết cái nguy của mình. Hòa hiếu rút quân lần này là do chúa công bao dung, nhưng cũng xin nói thật, nếu Thôi Tụ, Hoàng Phúc còn 70.000 quân ở Sương Giang thì... Khoan, ông chớ nói hết vội ý. Nguyễn Trãi đưa viên hàng tướng cái bút chấm son, rồi mình cũng cầm lên một cái. Xin ông cho một chữ. Nói xong, ông xòe bàn tay thảo nhanh mấy nét. Thái Phúc cũng làm thế. Viết xong, hai người vươn cánh tay cho nhau xem. Chiến! Nguyễn Trãi nói to, ông hào hứng vì Thái Phúc hiểu ý mình, nhưng ông không vui ra mặt như viên hàng tướng. Ông nói, cũng phải thế thôi. Ta cầu mong đây là trận cuối cùng. Rồi ông bước lại cửa sổ nhìn xuống sông Nhị Hà nói một mình. Thái Bình tu nỗ lực, vạn cổ thử gian sang. Ông quay lại nhìn Thái Phúc. Đấng Minh Quân là người không đẩy dân vào nạn can qua, có phải thế không Hiền Huynh? Một lần nữa Thái Phúc bộc bạch. Nhưng ông không nhổ được Sương Giang thì ông tổng binh còn chưa muốn hòa. Chẳng có ông tướng nào lại muốn mình thành ngựa què, lê chân sau cổ xe tứ mã của kẻ chiến thắng hết. Nguyễn Trãi chắp tay. Xin đa tạ lời vàng của Hiền Huynh, Trãi này cũng nghĩ thế. Nhiều lúc Trãi tôi tự hỏi, tại sao tôi và Huynh lại từng là cừu thù, mà không phải là một Tử Kỳ và một Bá Nha? Thái Phúc nói giọng tự tin và thân mật hơn. Vương Thông là kẻ có đọc sách, cũng thuộc dòng thi thư. Tức ông ấy biết thế nào là thời lẫn thế. Nếu nhà vua không dứt được Sương Giang trong ngày một, ngày hai, thì xin gác lại chữ hòa. Cho nên tôi viết vào tay dân đại huynh một chữ chiến là thế. Nhưng sau đó thì sao thưa Hiền Huynh? Thái Phúc nói. Ông đưa bút cho tôi. Trải đưa ông ta chiếc bút lông chưa ráo mực, xin ông một chữ. Thái Phúc viết lên lòng bàn tay, đưa bút cho Trải. Viết xong họ lại xòe tay cho nhau xem, rồi hai người cười ha hả, giọng sảng khoái, Trải vui vẻ. Nếu vạn sự được như ý Huynh và đệ thì chẳng những thần dân hai nước vui mừng, mà Huynh cũng phỉ chí. Huynh cất công chiến trận mười mấy năm, tuy không lấy được thành Đại Việt nhưng lại được mỹ nhân của Đại Việt. Đệ sẽ tâu chúa công làm lễ tác thành cho Huynh, nghìn đấu rượu vẫn không thể đổ đầy đôi mắt của mỹ nhân, phải không Huynh? Nguyễn Thống quỳ cạnh án thư trong phòng Nguyễn Trãi, nơm anh tiều tụy, đau khổ, như vừa bị đánh đòn chứ không hào sảng như khi cùng thằng Hiếu trên con đò sang sông Nhị. Ông chú thì không thèm nhìn thằng cháu quỳ, cắm cúi viết, thằng Hiếu nước mắt vòng quanh đứng cạnh bố nuôi, nó ngơ ngác vì ở chỗ mới, vì không hiểu tại sao bố nó phải quỳ. Nguyễn Trãi đặt bút, quay ngang người, bảo đứa cháu. Tôi không bảo anh làm thích khách. Kinh Kha không cứu nổi nước Yên, dự nhượng không báo thù được cho chủ. Anh là kẻ tâm phúc của ta, mà còn manh động thì ta còn trông vào ai nữa chứ? May mà chúng không giết tươi anh đầu ngọn giáo. Một thằng lính ngô ngứa tay là anh đã mất mạng rồi. Đó là cái lỗi lớn tự anh. Thưa chú, cháu biết lỗi cháu rồi. Nhờ tổ tiên giúp dập mà trong họa lại có phúc, anh đưa cái thẻ bài của Vương Thông cho ta xem. Nguyễn Thống lấy trong túi ra tấm thẻ bài bằng ngà voi đưa Nguyễn Trãi. Ông xem rồi cầm trong tay, nói, anh đứng lên đi. Trước đến nay, việc thư từ qua lại hai bên nhiêu khê đến sốt ruột. Có cái này là ta cũng đỡ lo. Anh có biết nhờ đâu mà thằng giặc già nham hiểm chịu nhún nhường tha mạng cho anh, lại còn cho anh cái thẻ bài này vào thành không? Nguyễn Thống đứng lên. Thưa chú, phải chăng đó là kế mua chuộc, ly gián cháu? Anh nhầm rồi, nó đang cần ta. Bây giờ nó cần ta chứ không phải ta cần nó. Vậy theo anh, Chúa Công nên như thế nào để lấy lại Đông Quan, đuổi giặc ra khỏi cõi?
Thưa chú, cháu không dám. Ta cho vợ chồng anh đến sống ở Đông Quan 2 năm nay cũng chỉ để anh trả lời ta câu đó. Ta là quân sư của Chúa Công, nhưng ta muốn hỏi anh, cũng là hỏi dân tình Đông Quan, họ muốn gì? Họ bị quân giặc giày xéo 10 mấy năm, nay lại sống trong mũi tên hòn đạn vây thành, họ muốn gì? Anh nói ta nghe thử.
Nguyễn Thống khoanh tay. Khí thế quân ta đang như hùm hổ, ai cũng mong chờ một trận huyết chiến tống khứ chúng khỏi kinh đô. Phường nào, quận nào cũng có người của ta, ai cũng muốn lấy máu giặc rửa nhục cho kinh kỳ.
Nguyễn Trãi lại nheo mắt. Vậy là phải đánh à?
Thưa chú, vâng. Có lệnh của Bình Định Vương thì Đông Quan sạch sanh kinh ngạc trong một buổi.
Trãi dắt bút lên mang tay, đứng dậy. Dân đang rùng rùng chuyển động, thuyền nào cũng phải lật. Nhưng ta hỏi anh, lấy máu rửa máu thì bao nhiêu máu cho đủ? Đông Quan không chỉ phải sạch bóng giặc, mà phải là kinh đô Đại Việt vạn cổ Thái Bình. Nếu xua được giặc đi mà dân chết, dân khổ, kinh kỳ thành phế đô, thì đó không phải là ý muốn của Chúa Công và ta. Phải chiến mới có hòa, nhưng chiến trường không phải là Thăng Long.
Nguyễn Trãi nhìn ra sông, sông vẫn chảy mãi miết như ngàn năm nay vẫn thế. Ông nghĩ, sông Nhị Hà chưa một ngày được bình yên đưa phù sa tưới nhuần cây cỏ ruộng đồng. Triều Lý rồi triều Trần, sông này vẫn là con sông trận mạc. Vài ông rủ xuống trong tấm áo sờn, rồi ông quay lại rút ra một phong thư. Anh đưa thư này cho Vương Thông, nói y có phúc đáp thì mang về cho ta nhưng cũng không vội, cứ ở bên đó. Để thằng Hiếu chơi với Nguyên Long, anh phải đe nó cẩn thận, gần lửa thì rát mặt, chơi với con vua không dễ. Nhớ, anh là tai mắt của quân ta, cứ như lời ta dặn mà làm, mọi việc phải bảo trọng, cầm cái thẻ bài này đi.
Nguyễn Thống như cá được thả xuống nước, hớn hở cầm lá thư rồi chiếc thẻ bài, cúi đầu bái biệt chú.
Trên cao tích bầu trời cuối thu bắt đầu trong sáng trở lại, con chim bồ câu luyện một vòng, cái chấm nhỏ lúc đầu li ti, rõ dần, vòng bay của con chim cũng hẹp dần cho đến lúc nó hạ cánh xuống dãy chuồng chim cạnh chân đài bồ đề. Một người lính già bước lên cầu thang gặp Nguyễn Trãi. Bẩm thưa, có tin cấp báo của Chúa Công, con Lũng Nhai mang thư về.
Nguyễn Trãi vui mừng, rời án thư bước ra đầu cầu thang, nhìn xuống dãy chuồng bồ câu. Con Lũng Nhai đậu trên nóc chuồng sơn son, đang rỉa một bên cánh sệ xuống. Ôi Lũng Nhai, ngươi đã theo quân lữ nhiều năm, lòng cánh sơ xác, đôi mắt không còn tinh nhanh lúng liếng, ngươi đã là một lão binh dạng dày, luôn được quân doanh tin cậy. Ta cầu mong ngươi còn sống đến ngày được thảnh thơi gù bên thành cửa sổ của quân vương.
Trải bảo cô Hiếu đang lon ton bên cạnh. Lấy thóc cho Lũng Nhai ăn đi.
Người lính hầu cho nắm thóc vào bàn tay rồi trút vào bàn tay non nớt của cô Hiếu.
Hiếu ngã tay mời mọc. Con Lũng Nhai rời nóc chuồng, xà xuống. Dưới chân nó lủng lẳng một ống trúc màu ngà. Người lính bắt chim, cởi ống trúc, đưa Nguyễn Trãi phong thư giấu bên trong. Đọc xong, ông bảo, có lệnh của Chúa Công, mời công tử Tư Tề và bà Lộ về ngay cho ta.
Một lúc sau công tử Tư Tề đến, vào thẳng phòng Nguyễn Trãi. Ông mặc áo chẽn không đeo giáp, thanh trường kiếm trong bao lủng lẳng gần chạm đất. Tư Tề mặc chữ điền, vai rộng, đôi lông mày cánh cung, da trắng lạ lùng. Ông có dáng vóc và tư thế của một ông vua, đôi mắt ông to tròn biểu lộ một tâm tính cương trực, sốc nổi. Nguyễn Trãi nói,
thưa công tử, Chúa Công gọi tôi lên Xương Giang gấp, thừa mệnh người, tôi xin giao trại bồ đề và mọi việc ở Đông Quan cho công tử.
Ông quay sang thị lộ, tôi cũng xin phó thác công tử mồ côi Nguyên Long cho hai người. Hiếu công tử còn non trẻ, lại không được khỏe, đã phải theo Chúa Công trong khói lửa chiến trường. Xin hai người bảo trọng để yên lòng Chúa Công trước khi bước vào trận quyết chiến.
Tư Tề nghiêng mình.
Nguyên Long là em tôi, làm sao tôi có thể khinh suất? Lại còn nữ học sĩ đây nữa phù giúp chăm sóc. Xin quan thượng thư bình tâm, tôi sẽ không phụ lòng mong đợi của ngài.
Nguyễn Trãi dặn dò, ôn tồn nhưng rành rọt và nghiêm khắc.
Việc Đông Quan Chúa Công đã quyết, cứ để mặc Vương Thông trông rõ. Y càng cửa quậy thì sợi dây trói càng chặt. Nam Bắc, Đông Tây đều có đại tướng của quân ta trấn giữ, nhưng xin công tử thay mặt Chúa Công để mắt đến họ, quyết không được lơ là. Việc dụ hàng đám giặc trong thành tôi đã có chủ ý, đã định liệu chu đáo.
Còn đám tang của thiếu úy Đinh Lễ,
xin hãy quan thủ cấp của ngài ở nội doanh, chờ báo tiệp Xương Giang, các tướng về đầy đủ rồi nhập thổ cũng chưa muộn.
nhờ ông nói với chúa công và các tướng làm sao lấy được thủ cấp của Thôi Tụ hay Hoàng Phúc tế cờ trong lễ nhập mộ di hài Đinh Thiếu Úy. Trải một lần nữa nhìn Tư Tề, lâu nay ông vẫn ngại chàng trai mắt xết có tài điều quân khiển tướng nhưng hiếu sát. Ông nói, tôi cũng mong như thế, nhưng xin công tử hiểu cho, lấy lại Giang Sơn và nền Thái Bình vạn cổ mới là việc quan trọng. Tư Tề lại nghiêng mình, học trò này xin lĩnh ý, xin phép cáo lui, ngựa đã sẵn yên cương, quân kỵ đang chờ sang sông tuần tra phòng tuyến vây thành. Tư Tề lui ra, nhảy lên con ngựa đen cột bên trái cọc giữa sân. Đám quân kỵ vài chục người đợi sẵn ở cổng trại cùng lên ngựa, bụi tung mù một quãng đê sông Nhị Hà. Nguyễn Trãi thu vén các thứ bút mực trên bàn. Mỗi lần rời thư phòng ra trận ông đều bùi ngùi. Ông biết chắc bệnh nhớ cái nghiêng, cây bút. Có lẽ trong hàng thủ lĩnh nghĩa quân, ông là người duy nhất không biết múa một đường võ và không đeo kiếm bao giờ. Mỗi lần phải xa văn phòng tứ bảo, ông đều lau chùi các thứ cẩn thận. Không phải tính ông kỹ, mà làm thế ông có cớ cầm chúng lên vuốt ve, nâng niu. Một thói quen vô hại của ông, nhưng ông biết nhiều kẻ không ưa. Có lần thiếu úy Lê Sát nói với ông, làm ra vẻ như vô tình. Người ta bảo thằng An Lộc Sơn thua vì chứa chấp phải lão say rượu Lý Bạch phải không? Thời nào cũng có thằng ngu, mần thơ mà ngồi ngôi tướng thì thua vải đái. Lần đó ông không nói gì. Thực ra thì cái ông tướng võ biền này nói có phần đúng. Không hiếm triều đại đổ nát vì nhà thơ và đàn bà. Ông có làm thơ, nhưng không là nhà thơ. Thơ ông không để dạy thiên hạ hay nhân dịp này dịp khác xưng tụng, khoe mẽ. Ông không lấy thơ làm cái thang leo lên chốn danh lợi. Nhiều nhà thơ bắt đầu sự nghiệp bằng mẹo ca cẩm thương yêu người nghèo, nhưng rốt cuộc thì ôm chân kẻ quyền quý, có anh ôm ấp cả mộng làm vua. Ông không ca tụng chúa công mà viết bình ngô sách dân minh chủ. Ông càng không phải là Lý Bạch sinh ra để ca ngợi rượu, trăng và đàn bà. Thơ của ông viết chữ nôm nhiều hơn chữ Hán. Viết chữ gì cũng được, miễn là đưa được gan ruột và những phút giây thăng hoa của tâm hồn lên mặt giấy. Nhưng trời đã sinh ra ông là kẻ biết chút ít chữ nghĩa của Thánh Hiền, thông lào cổ kim. Ông muốn góp câu chữ của ông để cùng minh chủ đuổi giặc. Ông nín nhịn, cầu lấy chữ hòa hiếu và không muốn tranh giành với ai ngoài đời. Nhưng con chữ của ông thì không thể chỉ có chữ nhẫn. Nhẫn là quý, là sự nhường nhịn của kẻ có học trước tâm địa vô học xấu xa để một lòng cho tình thế ổn định. Nhưng nếu sống chỉ có chữ nhẫn thì rất có thể mang tiếng là kẻ hèn. Để lại mọi thứ trên bàn, thở dài một cái, ông bước vào phòng trong. Gian nhà kết hai lần vách nứa, có một tấm nệm trải lên sàn nơi ông và bà Lộ ngủ chung. Treo trên vách là cái giá sách được mang theo để dùng khi cần. Tấm vách đôi là ý của Lê Lợi khi đi xem xét quân lính dựng doanh đài Bồ Đề trong buổi chiều mưa ướt át. Ngồi trên lưng ngựa, nhà vua bất thần quay lại phía sau và nhìn thấy Thị Lộ đang đứng cạnh chồng. Đó là lần đầu tiên ông thấy người đàn bà thông lào kinh sử thi thơ này đẹp và quyến rũ. Đám nô tỳ ít ỏi theo ông ra trận là để tắm rửa cho ông, gãi lưng khi ông ngứa ngáy. Thỉnh thoảng ông đùa nghịch mân mê họ cho đã cơn thèm đàn bà, và họ cũng đáp lại theo mọi thứ như bài học của ông quan hoạn Lê Ly để làm ông sướng, nhưng chưa bao giờ ông có hứng muốn ăn nằm với họ. Như với Ngọc Trần, như với mẹ của Tư Tề trước đây, những người đàn bà của đời ông, vậy mà ông đã mất cả hai. Trời Phật trừng phạt ông chăng? Trong giây lát, ông thấy Nguyễn Trãi thật tốt phúc. Sẵn cơn cao hứng, ông cười hề hề bảo viên đốc công. Vách phòng này phải ghép đôi cho kín đáo, cho vợ chồng quân sư của ta an giấc nghe không? Nhà vua không nói đùa, quả nhiên các bức vách được ghép đôi kín mít như thân ván. Về chuyện này, Phạm Vấn có lần trách vua. Chúa công chiều đãi vợ chồng anh học trò Thăng Long quá đáng. Người không sợ họ ngủ quên trong chiến trận ư? Nhà vua cười rồi nói túng. Ta không muốn bọn các ngươi nổi cơn lên rồi nhìn trộm chuyện giường chiếu của người ta, thì còn ra cái thể thống gì nữa? Ta đâu có lạ cái máu dê của các anh. Nhớ lại tất cả những chuyện đó, Trãi thấy mắt cay xè. Vốn là người đa cảm, ông thấy thương xót cho nhà vua. Người có một bản năng làm người mạnh mẽ, người cũng đòi hỏi được yêu, được ân ái, được chiều chuộng, được chăm sóc như ai. Nhưng người lại phải làm tướng, phải làm vua, gánh trên vai người quá nặng. Bà Lộ đang ngồi trên giường, hai chân thõng xuống, vội dịch ra nhường chỗ cho chồng. Từ nãy đến giờ, sau khi nhận mệnh chồng chăm sóc Nguyên Long, lòng ruột nàng rối như tơ. Nàng thương cảm cho cái chết của bà Ngọc Trần, một cái chết tức tưởi không cần thiết, chết cho con làm vua thì cả họ Phạm nhà bà được nhờ, cha bà, anh bà đã nhẫn tâm dìm bà xuống nước, vậy mà bây giờ cậu bé thái tử tương lai lại được giao cho nàng chăm sóc. Sao ông trải của nàng có tiếng là tính mọi việc như thần lại khuynh xuất quá thế? Ông không biết là các đầu mục Lam Sơn bằng mặt nhưng không bằng lòng, vẫn hậm hực với bốn anh học trò Thăng Long, cái lũ trâu chậm uống nước trong, khéo uống tất lưỡi với cuốn giấy bản bôi kính mực này được gọi là Bình Ngô Sách, mê hoặc minh chủ để leo lên những chỗ tót vời. Người là đại quân sư, người là thiếu úy, cầm cả đạo quân lớn mà chưa hề phải ăn cỏ trên núi Chí Linh hay trốn chạy như chuột đồng cùng chúa công ở Khôi Huyện như họ. Nhưng nàng không dám nói ý nghĩ của mình ra, sợ chồng phân tâm trước giờ vào chốn mũi tên hòn đạn nơi chiến trường. Chàng lên Sương Giang, thiếp chỉ khuyên chàng nên giữ mình. Việc màn trướng đã có tư tề, binh mã vây thành đã có các tướng, thư dụ hàn Vương Thông tôi đã thảo xong cho thống đưa sang. Bụng tôi chỉ áy náy một điều. Thị Lộ nhìn chồng, đôi mắt sắc sảo của bà mềm mại, lúng liếng, hình như những ngày sống trong quân ngũ, người tri kỷ luôn để lại một khoảng trống không thỏa mãn được trong lòng của người đàn bà trẻ. Ông đừng bận tâm, tôi cũng đã quen thui thủi một mình rồi. Nàng rót trà đầy chén, nâng đưa cho Trải. Ông nhận, chưa uống vội, đặt xuống án thư. Tôi không nói chuyện đó. Chúa công để nàng theo tôi ra vào nơi màn trướng cũng là sự ưu ái mấy người có được. Điều tôi lo không phải là vì nhớ nàng, mà tôi lo ở chỗ khác kia. Tư tề phải không? Bà thật hiểu tôi. Công tử tướng mạo hơn người, văn võ không kém ai, nhưng lại có nhiều kẻ thù. Vì công tử là học trò yêu của chàng phải không? Thỏ chưa săn được mà người ta đã hầm hè nhau chuyện chia phần. Tư tề do tôi với ông Lưu Nhân Trú dạy dỗ đấy, nhưng vẫn chưa học được chữ nhẫn. Người ta ghét chàng với ông Lưu mà ghét lây sang công tử. Nguyễn Trãi nhìn vợ, lần này ở nhà chỉ có hai anh em, công tử vẫn còn trẻ người non dạ. Tính kiêu và hiếu sát, bà để mắt đến công tử hộ tôi. Chàng không nhắc thì thiếp cũng phải để tâm, chỉ xin chàng bảo trọng. Nguyễn Trãi rất thèm muốn làm một cái gì đó, một cái vuốt ve âu yếm hay chỉ cầm lấy tay của vợ, nhưng ông đã quen với cảnh dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi, lòng xe lại, ông bước xuống chân đài cao, một anh lính hầu đã dắt con ngựa thân thiết của ông tới. Nó hí lên mừng rỡ vì sắp được đi đâu đó chứ không phải cuồng chân đứng một chỗ trong cái chuồng bò, nơi nghĩa quân trưng dụng tạm để làm chuồng ngựa.